Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1560 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 31 tháng 5 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn lớn thứ 7 trong phần kệ tụng Xem từ bài kệ thứ 7 Kiến bất xả nhân Đương nguyện chúng sanh Thường bất xả ly Thắng công đức pháp Đoạn này có tất cả 8 bài kệ từ bài thứ 7 cho đến bài thứ 14 là khất thực đắc phủ tức là quý vị đi khất thực trai chủ có cúng dường hay chăng quý vị có thể xin được thức ăn hay không chuyện này chẳng thể biết chắc bài kệ đầu tiên là quý vị khất thực người ta không chịu thí xả thông thường chẳng chịu thí xả họ sẽ không mở cửa quý vị khất thực ở cửa trong phần trước tôi đã thưa cùng quý vị người xuất gia chẳng thể tùy tiện gõ cửa nhà người ta khi khất thực chúng ta cầm theo tích trượng rung nhẹ tích trượng một lượt tích trượng phát ra tiếng người bên trong cửa nghe thấy nếu phát tâm cúng dường họ sẽ mở cửa đem món ăn đưa đến tận cửa hoặc là mở cửa để cho quý vị tiến vào các thứ tình hình đều có đều chẳng nhất định thông thường kẻ chẳng xả sẽ không mở cửa họ chẳng quan tâm trong phần trước chúng tôi đã nói về tích trượng chỉ có thể rung ba lượt mà không có ai ra chúng ta phải đổi sang nhà thứ hai chẳng thể khất thực ở nhà ỷ bèn đổi sang nhà khác đấy là gặp kẻ không chịu xả hôm nay chẳng thể cúng dường chúng ta biết xã hội Ấn Độ vào thời cổ cũng chẳng khác xã hội Trung Hoa cho mấy ít kẻ giàu có lắm người bần cùng vì thế Đức Phật cho phép hàng tỳ kheo xuất gia khất thực có thể xin tới 7 nhà một bát cơm do 7 nhà cúng dường mỗi nhà chỉ cúng dường một chút 7 nhà gộp lại thành một bát đủ cho quý vị dùng một bữa khi đó chỉ ăn một bữa trưa một bữa cơm đủ rồi người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa do vậy nói giữa trưa ăn một bữa đêm nghỉ dưới cội cây Đức Thế Tôn đã nêu gương tốt nhất cho chúng ta. Người xuất gia hành trì kiểu ấy cũng nhằm giáo hóa chúng sanh. Chúng ta biết vì sao chúng sanh đọa lạc trong luân hồi nhiều kiếp dài lâu, do nguyên nhân gì vậy? Tuy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là tham. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi. Tâm tham chẳng trừ, chẳng thoát khỏi cõi trần. Cõi trần tượng trưng cho lục đạo. Đức Phật nói câu này trong Kinh Lăng Nghiêm. Do đó, Đức Phật làm rất triệt để, nêu gương cho tất cả những người xuất gia. Giữa trưa ăn một bữa, tối nghỉ dưới cội cây, chẳng tham. Tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thấy đều buông xuống. Đức Phật có sống vui sướng hay chăng? Hết sức vui sướng. Niềm vui của Ngài là gì? Niềm vui là đạo. Nho gia nói lạc là học, học cũng là đạo. Sách Luận Ngữ có câu: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Quý vị đem những điều đã học, tập là thực tập toàn bộ. Ta thực hiện những gì đã học trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự đãi người tiếp vật, hết sức vui sướng. Thuở Đức Thế Tôn tại thế, chính Ngài đã thực hiện viên mãn. Nhóm học trò theo Ngài, trong các học trò có thường tùy chúng. Trong kinh chúng ta thường đọc thấy 1255 người. Đấy là thường tùy chúng. Trong số ấy có khá nhiều vị Bồ Tát, Đại A-La-Hán. Ngoài những vị ấy ra, kinh điển thường tỉnh lược không ghi chép những vị học trò tại gia. Học trò tại gia chẳng theo Đức Phật suốt năm. Họ đến đến đi đi. Chúng ta ắt cần phải biết điều này, nhất là các đồng học xuất gia. Phật là gì? Các vị học Phật, Phật là gì? Bồ Tát là gì? Quý vị có trông thấy hay không? Chúng tôi đã gặp những người hỏi chúng tôi vấn đề này. Phật là thầy, Bồ Tát là học trò. Chuyện này đã chỉ rõ Phật Bồ Tát chẳng phải là thần tiên. Phật Bồ Tát là người. Danh xưng Phật và Bồ Tát là từ tiếng Phạn của cổ Ấn Độ, là phiên âm tiếng Phạn. Phật Đà dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác giả, tức là một người có trí huệ, có giác ngộ. Ngài là thầy. Bồ Tát là người cầu giác ngộ, cầu trí huệ, là học trò. Vẫn chưa đạt đến viên mãn như Đức Phật, người ấy còn đang cầu học. Nếu nói theo kiểu hiện thời, Phật là hạng người nào? Phật là học giả. Chữ học trong tiếng Hán còn có nghĩa là giác. Nhưng danh xưng học giả trong hiện thời có ý nghĩa khác với Phật, sai biệt quá to. Chúng ta có thể nói Phật là bậc học giả viên mãn rốt ráo. Này chúng ta gọi học giả là chuyên gia. Trong Phật môn thì ngay cả A-la-hán vẫn chẳng thể sánh bằng. A-la-hán là mới giác ngộ, thấp hơn A-la-hán thì vẫn chưa giác ngộ. Chư vị đều biết một danh từ Phật học, đấy là mục tiêu cao nhất trong sự cầu học của chúng ta, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này cũng là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A La Hán là chánh giác. Học giả chuyên gia trong thế gian hiện thời đều chẳng đạt đến tiêu chuẩn này. Vì sao? Tiêu chuẩn ấy chính là đoạn phiền não. Các học giả và chuyên gia trong hiện thời chẳng đoạn phiền não. Chẳng đoạn phiền não sẽ chẳng phải là A-la-hán. A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, vượt thoát lục đạo luân hồi. Vì sao có lục đạo luân hồi? Do quý vị có kiến tư phiền não. Kinh Hoa Nghiêm gọi kiến tư phiền não là chấp trước. Quý vị chấp trước hết thảy các pháp, thế gian và xuất thế gian, chẳng buông xuống chấp trước. Nếu xác thực là chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, đã đều buông xuống, quý vị bèn chứng quả A-la-hán. Chấp trước là phiền não, chấp trước là kiến tư. Nói đến kiến tư thì kiến là kiến giải, sai lầm. Tư là tư tưởng, nghĩ sai, thấy trật, chẳng biết chân tướng sự thật. Như vậy thì mới tạo thành lục đạo luân hồi. Nếu kiến giải và tư duy của quý vị chánh xác, sẽ chẳng có lục đạo luân hồi. Quý vị vượt thoát lục đạo, A-la-hán đã vượt thoát lục đạo. Đây là giai đoạn thứ nhất trong Phật Pháp. Giống như ba cấp học trong nhà trường, quý vị đã tốt nghiệp cấp học thứ nhất thì là A-la-hán, tốt nghiệp cấp học thứ hai thì là Bồ-Tát, tốt nghiệp cấp học cuối cùng thì sẽ là Phật Đà. Vì thế Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, Phật Đà là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật được gọi là học giả, Bồ Tát và A-la-hán cũng đều gọi là học giả, cao hơn những bậc học giả trong thế gian rất nhiều. Học giả thế gian chẳng đoạn tập khí phiền não, nói cách khác họ chẳng thoát khỏi luân hồi, chẳng thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật. Bất quá khoa học hiện thời kể ra cũng khá lắm, cũng rất khó có. Nghiễm nhiên phát hiện thế gian này xác thực là tồn tại 11 loại chiều không gian bất đồng. Phát hiện ấy cũng rất lỗi lạc. 11 chiều không gian bất đồng là gì? Nói theo Phật Pháp sẽ là dục giới. Họ biết có chuyện này, Đối với dục giới, quý vị thấy 11 loại không gian bất đồng. Từ nhân gian trở lên thì dục giới có 6 tầng trời. 6 tầng trời là 6 chiều không gian bất đồng. Trong đó còn có Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, do vậy hợp thành 11 chiều không gian khác nhau. Họ còn chưa phát hiện sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới có 18 tầng trời, tức là 18 loại chiều không gian khác nhau. Vô sắc giới có 4 tầng trời, tổng cộng là 28 tầng trời. Hơn nữa, dưới đó là 5 đường, tính gộp lại là 33. Do vậy trong lục đạo có tổng cộng tối thiểu là 33 loại chiều không gian bất đồng. Nay họ đã biết 11 loại, rất khó có. Đột phá bằng cách nào? Làm thế nào để có thể qua lại với các chiều không gian khác nhau? Các nhà khoa học cũng đang mong cầu trong mộng mị, chẳng biết dùng phương pháp gì. Trong Phật Pháp thì có. Phật Pháp dùng phương pháp gì vậy? Thiền định. Thiền định có thể đột phá các chiều không gian và thời gian. Thiền định càng sâu, phương diện đột phá càng rộng, thời gian đột phá càng dài. Vì thế nhà Phật dùng công phu thiền định. Trong các buổi giảng, chúng tôi cũng đã thưa trình chuyện này quá nhiều lần. Ở đây Bồ Tát trông thấy có hiện tượng như thế này, kẻ đó chẳng thể xả. Chẳng thể xả thì đương nhiên là có rất nhiều nhân tố. Một loại là về căn bản, kẻ ấy chẳng có ý nguyện đó. Loại khác là muốn xả nhưng chẳng có năng lực. Chính người ấy ăn chẳng đủ no, làm sao có cách nào để cúng dường quý vị. Do vậy có đủ mọi nguyên nhân. Bất luận là loại nguyên nhân nào, chúng ta chẳng cần bận tâm, cũng chẳng cần phải tìm hiểu. Thì thấy hiện tượng này, bèn nghĩ đương nguyện chúng sanh. Cảnh giới trong câu này sâu rộng vô lượng. Chúng sanh ở đây là hết thể chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Thường bất xả ly thắng công đức pháp. Thắng là thù thắng. Chế nên bỏ lìa điều này. Công đức thù thắng. Công đức thù thắng là gì? Đạo thành Phật. Cũng chế nên bỏ điều này. Trong đạo thành Phật, phương pháp quá nhiều. Trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện đã nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vô lượng pháp môn đều có thể thành Phật. Vì thế Kinh Kim Cang đã nói rất hay: pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Vì sao? Pháp môn nào cũng đều có thể thành Phật. Nói cách khác, vô lượng pháp môn, 84,000 pháp môn, phương pháp khác nhau, đường nẻo khác nhau, nhưng phương hướng và mục tiêu nhất trí. Do đó đều có thể thành tựu công đức thù thắng. Vì sao Đức Phật mở ra lắm pháp môn ngần ấy? thưa cùng chư vị, đấy chẳng phải là do Đức Phật mở ra, mà là do tánh đức pháp nhĩ như thị, nghĩa là vốn sẵn là như vậy. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, nói với chúng ta nhiều pháp môn ngần ấy là gì? Căn tánh của chúng sanh khác nhau. Đối với hết thảy chúng sanh, Phật Bồ Tát ban bố giáo pháp tương ứng căn cơ, họ thành tựu dễ dàng. Cơ được thành tựu như thế nào? Chúng ta gọi cơ là căn tánh. Thành tựu căn tánh bằng cách nào? Căn tánh liên quan đến đời quá khứ. Trước kia quý vị đã từng học pháp môn này, trong A Lại Gia đã chứa đựng chủng tử tập khí của pháp môn này. Nay gặp lại, quý vị học rất dễ dàng, học rất nhanh chóng. Một pháp môn khác trong đời quá khứ chưa hề tiếp xúc, nay quý vị học tập sẽ khá khó khăn, hết sức xa lạ. Vì thế chẳng ăn khớp với nhau. Có tình hình như thế đó. Phật Bồ Tát A La Hán đều khéo quan sát căn cơ. Nói cách khác, tâm các ngài định, có thể thấy nhân duyên trong đời quá khứ của quý vị. Trong kinh Đức Phật đã dạy, A La Hán có thể thấy 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai. Đấy là năng lực nhỏ nhất. Bồ Tát thấy nhiều hơn, ngàn đời, vạn đời, cho đến bao nhiêu kiếp số trong quá khứ của quý vị. Như Lai thấy rốt ráo viên mãn. Vô lượng kiếp trong quá khứ, vô lượng kiếp trong vị lai. Do vậy Đức Phật vừa nhìn liền biết ngay. Vì thế ngài giáo hóa rất dễ dàng. Vì biết căn cơ của quý vị, trong một khoảng thời gian rất ngắn có thể giúp cho quý vị ngộ nhập. Nếu chúng ta hỏi khi nào Phật sẽ đến giúp chúng ta, vấn đề này chẳng phải là vấn đề nơi Phật, mà là vấn đề của chính mình. Khi nào chúng ta vui lòng tiếp nhận, khi ấy Phật liền đến. Hiện thời ta rất vui lòng tiếp nhận, cớ sao Phật chẳng đến? Phải biết sự vui lòng của chúng ta chẳng thật, giả trất. Hai ngày nay có người tặng tôi mấy đĩa CD, tức là bộ Vô Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Chúng ta rất quen thuộc thiên sách này, trong quá khứ tôi cũng đã giảng hai lần. Nay họ quay thành phim nhiều tập, tất cả là 8 đĩa. Tôi tin là rất nhiều đồng học đã xem bài văn Du Tịnh Ý rồi. Đại khái là được in kèm vào sau quyển Liễu Phàm Tứ Quấn. Trạng huống hiện thời của chúng ta giống như tiên sinh Du Tịnh Ý cứ ngỡ chính mình là thiện nhân, tự cho là mình đã làm rất nhiều chuyện tốt đẹp. Nào có biết, khi được ông Táo phê bình, phân tích, mới dở lẽ chẳng có thứ gì nên hồn, khắp thân đầy tội nghiệp. Bởi lẽ cái tâm của chúng ta là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Chân tâm thì ngoại duyên quý vị đáng nên buông xuống. Quý vị vẫn chưa buông xuống được, đấy là giả tâm, hư tình giả ý, tự mình cứ ngỡ là chân tâm. Vì thế chúng ta chẳng khởi cảm ứng cùng Phật Bồ Tát được. Hư tình giả ý sẽ khởi cảm ứng với hạng người nào? Với yêu ma quỷ quái. Vì những loài ấy đều là hư tình giả ý, sẽ dễ khởi cảm ứng với chúng nó. Sự cảm ứng ấy là dụ dỗ mê hoặc, tiếng tâm lợi dưỡng dụ hoặc, ngũ dục lục trần dụ hoặc, tham sân si mạng dụ dỗ mê hoặc. Trong tương lai, những thứ dụ dỗ mê hoặc ấy sẽ lôi quý vị vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hướng dẫn quý vị tiến vào tam đồ. Là ác nhân duyên, chúng ta phải hiểu điều này. Do vậy vô tình ý công ngộ táo thần ký là một khải thị rất tốt, là sự cảnh tỉnh to lớn cho chúng ta. Chúng ta phải nên học tập, chính mình phải nghiêm túc phản tỉnh, khắp thân đầy lầm lỗi. Tất cả hết thảy những ý niệm bất thiện thảy đều có. Làm sao quý vị có thể dấy lên cảm ứng với Phật Bồ Tát cho được? Chúng tôi nêu một chuyện đơn giản nhất. Pháp căn bản để tu hành trong nhà Phật là thập thiện nghiệp đạo. Chứ gì phải hiểu, thập thiện nghiệp đạo vẫn chưa nhập Phật môn. Thập thiện nghiệp đạo là thiện pháp của nhân thiên. Nếu quý vị muốn thọ tam quy ngũ giới tiến nhập Phật môn, ác cần phải có cơ sở ý. Chẳng có cơ sở ý, quý vị chẳng có tư cách nhập Phật môn. Chúng ta hãy ngẫm xem, không sát sanh có làm được điều này hay chăng? Muỗi đốt chúng ta đập bốt một phá cho nó chết tươi, đấy là sát sanh. Khi đi lại chẳng cẩn thận, quý vị đạp chết bao nhiêu kiến và côn trùng nhỏ. Lại còn nơi ý niệm, khởi tâm động niệm, cũng là đối đãi hết thảy chúng sanh bằng ác ý. Những điều ấy đều thuộc về sát nghiệp. Thì còn oán hận kẻ khác, sai mất rồi, đều thuộc loại sát nghiệp. Có trộm cắp hay chăng? Khởi tâm động niệm mong chiếm đôi chút tiện nghi nhỏ nhặt từ kẻ khác, đó là cái tâm trộm cắp. Chẳng đoạn ý niệm ấy, dẫu chẳng có chuyện dâm dục, nhưng khởi tâm động niệm, tâm dâm chẳng đoạn. Nói dối, nói đôi chiều, nói lời thô ác, nói thêu dệt, tham sân si, quý vị hãy ngẫm xem có hay không. Có hết. những thứ ấy đều có, sẽ chướng ngại quý vị cảm ứng với Phật Bồ Tát, sẽ cắt đứt con đường thông với Phật Bồ Tát, sẽ chuyển thành con đường thông sang yêu ma quỷ quái. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Vì thế tôi thường nói, người Hoa từ xưa tới nay tu hành trong ba nhà Do Thích Đạo, kẻ thật sự có thành tựu là do đã dung dán căn cội vững chắc. Căn cội của nhà Phật là thập thiện nghiệp đạo, căn cội của đạo giáo là cảm ứng thiên, căn cội của Nho gia là đệ tử quy. Làm được ba thứ ấy 100%, quý vị là thiện nam tử, thiện nữ nhân, như trong kinh đã nói, quý vị có tư cách học Phật. Có nghĩa là quý vị có tư cách thọ tam quy ngũ giới. Chư vị chớ nên không biết, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đức Thế Tôn đã nói tịnh nghiệp tam phước. Đó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất dành cho các học trò, bất luận tại gia hay xuất gia. Thuở trước tôi tiếp nhận lời phó chúc, của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thành lập Tịnh Tông học hội ở rất nhiều nơi, danh xưng Tịnh Tông học hội là do thầy của cụ Hoàng là ngài Hạ Liên Cư đề xuất. Tuy do cụ Hạ đề xuất nhưng hoàn toàn chẳng chính thức thành lập tại Trung Quốc. Nghe nói hiện thời đã có, chứ thuở ấy không có. Sau khi cụ Hoàng gặp tôi, hy vọng tôi ở ngoại quốc, hệ đến chỗ nào giảng kinh sẽ giúp cho nơi ấy thành lập một tịnh tông học hội, tôi cũng làm theo. Vì thế hiện thời ở các nơi trên thế giới đại khái có 100-200 tịnh tông học hội. Nguyên tắc chỉ đạo tu học của tịnh tông học hội là nương theo tịnh nghiệp tam phước. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Thực hiện hai câu này như thế nào? Thưa cùng chư vị, hai câu ấy chính là đệ tử quy của Nho gia. Thực hiện đệ tử quy 100% sẽ làm được hai câu ấy. Từ tâm chẳng diệt. Thực hiện câu này bằng cách nào? Dùng cảm ứng thiên của đạo gia để thực hiện. Cảm ứng thiên của đạo gia chính là giáo dục nhân quả. Câu sau đó là tu thập thiện nghiệp, thực hiện kinh thập thiện nghiệp đạo của Phật môn. Vì thế bốn câu trong điều này được thực hiện bằng đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp, chúng ta phải thực hiện được. Thật sự làm được điều này mới tiến lên cao hơn là điều thứ hai. Điều thứ hai là đã nhập Phật môn, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Đấy là Phật giáo, là giáo pháp tiểu thừa. Sơ học đã có căn cơ tiểu thừa, lại tiến lên đại thừa. Điều thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Các vị hãy ngẫm xem nguyên tắc tổng chỉ đạo là như thế đó. Cuối cùng Đức Phật nói ba điều ý chính là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả sự tu hành thành Phật đều chẳng thể lìa khỏi nguyên tắc này. Bởi lẽ đây là tổng nguyên tắc chỉ đạo. Chúng ta chẳng nghiêm túc nỗ lực học tập thì làm sao được? Đấy là gì? Chính là thắng công đức pháp trong hiện tiền. Nói theo Phật pháp thì trình độ của chúng ta trong hiện thời là học trò tiểu học trong Phật pháp. Học trò tiểu học ác cần phải dùng đắp kỹ càng cơ sở ấy. Có rất nhiều đồng học đến hỏi tôi học giáo bằng cách nào. Tôi nói trước hết hãy dùng dán căn cội. Chẳng dùng dán kỹ càng căn cội, giáo sẽ là rậm tuét. Quý vị chẳng có cách nào thực hiện. Quý vị học cả 300 năm cũng uổng công. Vì sao? Chẳng chế phục tập khí phiền não. Giáo biến thành nói suông. Chẳng sanh khởi mối liên quan gì với sự tăng tấn linh tánh và liễu sanh tử thoát tam giới. Do vậy trong tứ y pháp, Đức Phật đã dạy chúng ta y liễu nghĩa, chẳng y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Liễu nghĩa chẳng có tiêu chuẩn. Được thọ dụng ngay trong hiện tiền thì gọi là liễu nghĩa, chẳng được thọ dụng trong hiện tiền thì gọi là bất liễu nghĩa. Hiện tiền nếu chúng ta có thể thực hiện đệ tử quy, cảm ứng thiên, hợp thiện nghiệp, trong thời gian từ 1 năm đến 2 năm làm được 100% liễu nghĩa đấy. Ta đã có cơ sở ý, sau đó bất luận tu học tông nào, phái nào, pháp môn nào đều có thể thành tựu. Cũng đừng quên lời khai thị của Đức Phật trong Kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập chép pháp vận của Đức Thế Tôn có 3 giai đoạn. Có thời kỳ chánh pháp, có thời kỳ tượng pháp và có thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 1000 năm. Nói thật ra chẳng phải là Phật pháp của 3 thời kỳ, Phật pháp chẳng hề có. Do căn tánh của chúng sanh có hơn kém khác nhau nên chia thành 3 thời kỳ. Thời kỳ chánh pháp, lòng người thuần phát, cho nên trì giới có thể thành tựu, có thể chứng quả A-la-hán. Nói đến thành tựu, hạng độ thấp nhất là nếu quý vị có thể vượt thoát lục đạo luân hồi mới coi như thành tựu. Chẳng thể liễu thoát sanh tử, chẳng thể vượt thoát lục đạo luân hồi, không xem là thành tựu. Học như thế nào mà quý vị chẳng lìa khỏi lục đạo? Sai mất rồi. Vì thế nhà Phật nói thành tựu hay không, điều thứ nhất là thoát ly lục đạo luân hồi, Nếu lên cao hơn nữa sẽ thoát ly mười pháp giới. Thoát ly mười pháp giới là thật sự thành tựu. Thoát ly lục đạo sanh tử chính là thành tựu phương tiện, chẳng phải là thành tựu rốt ráo. Thành tựu rốt ráo thì nhất định phải thoát ly mười pháp giới. Chúng ta hãy ngẫm xem, chúng ta tu hành có thể liễu thoát sanh tử hay chăng? Có thể thoát ly lục đạo luân hồi hay chăng? Lục đạo luân hồi là như thế nào? Chúng ta có hiểu rõ hay chăng? Cớ sao có lục đạo luân hồi? Làm thế nào thì mới có thể thoát ly rốt ráo? Quý vị thấy đều phải hiểu rành mạch rõ ràng. Đấy là trí huệ. Đấy là Phật Pháp. Phật Pháp là thật sự hiểu rõ, thật sự giác ngộ. Nếu ngay chuyện này mà chẳng hiểu rõ ràng, chẳng hiểu minh bạch, không được rồi. Chúng ta nhập Phật môn theo một vị thầy. Nếu thầy chẳng nói rõ ràng, nói minh bạch với chúng ta những điều này, giúp chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, vị thầy ấy sẽ chẳng phải là một vị thầy tốt. Do đó đấy là đại học vấn thế gian và xuất thế gian, là trí huệ chân thật. May là trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Đấy là nói gì? Trí huệ và năng lực. Đức là năng lực, dạng đức dạng năng. Tướng là tướng hảo. Trí huệ, năng lực và tướng hảo, hết thảy chúng sanh và chư Phật Như Lai bình đẳng đều có. Vì sao chúng ta đánh mất toàn bộ trí huệ, năng lực và tướng hảo, hiện thời biến thành nông nổi này? Đức Phật nói rất hay, một lời đã nói toạc ra, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Nói cách khác, vì quý vị có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cho nên quý vị tuy có trí huệ, có năng lực, có tướng hảo, nhưng thảy đều chẳng đạt được. Do bị vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại, giống hệt như dần mặt trời nhằm ngày quang đản. Ánh sáng chiếu tròn khắp. Mấy hôm nay Hương Cảng ngày nào cũng mưa, trời âm u, mây dày đặc che khuất mặt trời. Chẳng phải là không có mặt trời, vì nó bị che khuất nên không thấy. Mây dày ví như vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có những thứ ấy sẽ hoàn toàn chẳng thấy trí huệ, đức năng và tướng hảo trong tự tánh. Tu hành là tu gì? Tu hành chẳng phải là tu trí huệ, đức năng, tướng hảo, chẳng phải vậy, chúng vốn sẵn có. Tu hành là trừ khử chướng ngại. Đức năng trong tự tánh sẽ hoàn toàn thấu lộ. Vì thế tu hành chẳng có chi khác, chính là phải buông xuống. Kinh Phật đã dạy xả ly. Quý vị phải xả trừ những thứ ấy, phải lìa khỏi. Lìa khỏi gì vậy? Lìa khỏi phiền não, lìa khỏi tập khí. lìa khỏi chấp trước, lìa khỏi phân biệt, lìa khỏi vọng tưởng, vấn đề được giải quyết. Quý vị vốn đã thành Phật, quý vị chẳng chịu buông xuống, vậy là không có cách nào hết. Vì thế quý vị xem chuyện này, thấy người chẳng xả, tức người không chịu buông xuống, khiến cho chúng ta vẫn khởi hoằng nguyện đừng buông xuống pháp công đức thù thắng, chứ nên buông xuống pháp ấy. Đấy là hết thảy phương pháp tu học trong Phật pháp, phải nắm thật chắc điều này. Trong lời nguyện tiếp theo, quý vị thấy kiến năng xả thân là trông thấy người có thể bỏ, vậy thì quý vị thật sự phải buông xuống. Buông xuống những gì? Buông xuống tập khí phiền não, buông xuống nỗi khổ trong ba ác đạo, buông xuống lục đạo luân hồi, buông xuống mười pháp giới. Đấy là đúng. Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc, và tầng lớp tu học này cảnh giới bất đồng, chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu rõ. Tuy phải hiểu rõ cũng đừng nên chấp trước. Vì sao? Chấp trước thì sẽ chẳng thể tăng tấn. Đấy là như trong Kinh Kim Cang Đức Phật đã dạy: pháp thượng ân xả, hà huống phi pháp. Xả chẳng phải là thật sự dứt bỏ, chẳng cần thì sai mất rồi. Giống như chúng ta xây cao ốc, tại Hương Cảng các vị đều có thể trông thấy toàn những tòa cao ốc hoặc các tòa nhà lớn. Muốn xây cao ốc thì phải xây từ đâu? Xây nền móng. Sau khi đã xây móng chắc chắn mới xây tầng thứ nhất, xây tầng thứ nhất xong xuôi mới xây tầng thứ hai. Chuyện này giống như điều gì? Nền móng đã xây kỹ càng, chúng ta lại tiến cao hơn một tầng, tức là xây tầng thứ nhất. Có cần nền móng hay không? Vẫn xây cất trên nền móng. Nền móng còn đó, chẳng dứt bỏ. Ta xây tầng thứ hai, quý vị phải bỏ tầng thứ nhất, buông xuống. Chẳng buông xuống tầng thứ nhất, quý vị sẽ chẳng thể xây tầng thứ hai. Nhưng xây tầng thứ hai, tầng thứ nhất có còn hay không? Vẫn còn ở dưới. Đã hiểu ý nghĩa buông xuống hay chưa? Nói cách khác, không chấp trước. Nếu cơ sở của ta đã thành lập rất tốt, ta bèn chấp trước, như vậy là đủ rồi, ta rất hoan hỷ. Như vậy thì ý niệm xây tầng thứ nhất sẽ chẳng có. Có tồn tại hay không? Tồn tại. Trong tâm chẳng có ý niệm ấy, tăng tấn mãi. Ý nghĩa là như vậy đó. Đấy gọi là thắng công đức pháp. Từng tầng một không ngừng tiến cao hơn. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, địa vị Bồ Tát gồm có 51 địa vị, tức thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Trên đó còn có đẳng giác, diệu giác. Tổng cộng là 52 địa vị. Giống như một tòa cao ốc có 52 tầng. Đạt tới đỉnh điểm, tức tầng thứ 52, thử hỏi nền móng có tồn tại hay chăng? Tồn tại chứ. Vậy thì nói xem, có dứt bỏ thập thiện nghiệp đạo hay không? Chẳng có. Thấy đều kiến lập trên cơ sở thập thiện nghiệp đạo. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã nói về chuyện này rất rõ ràng. Pháp Nhân Thiên, Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, cho đến Vô Thượng Bồ Đề, đều lấy điều này làm cơ sở, đều lấy điều này làm căn bản. Chúng ta chẳng có đổ công dốc sức nơi căn bản, chẳng thực hiện căn bản 100%, quý vị sẽ chẳng thể kiến lập Phật pháp. Cho đến Pháp Nhân Thiên, quý vị cũng chẳng có. Vì Pháp Nhân Thiên cũng lấy điều ấy làm cơ sở, chẳng có pháp nhân thiên, rắc rối to. Sau khi chết đi sẽ là ngạ quỷ địa ngục súc sanh, rơi vào ba ác đạo. Nếu quý vị mong đời sau lại được làm thân người, nhất định phải tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là pháp nhân thiên. Vì thế Phật pháp được kiến lập trên cơ sở làm người. Thập thiện nghiệp là làm người. Làm người chẳng nên hồn, làm sao quý vị có thể làm Phật cho nổi? Làm sao quý vị có thể làm Bồ Tát cho được? Há có lẽ ấy. Nay chúng ta học tập điều này, tôi đặc biệt nhấn mạnh căn cội của Nho Thích Đạo để giới thiệu. Đệ tử quy cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp với mọi người. Công quá cách được nói trong Liễu Phàm Tử Quấn chính là cảm ứng thiên. Quý vị phải biết, trong thời đại của tiên sinh Liễu Phàm, từ bé đã học đệ tử quy. Dân Cốc Đại Sư rất từ bi, giới thiệu cảm ứng thiên cho ông ta. Tiên sinh Liễu Phàm hàng ngày nương theo công quá cách để sửa lỗi đổi mới. Sau khi đã có cơ sở ấy mới có thể học thập thiện nghiệp. Về sau ông ta cũng quy y Tam Bảo, cũng là đệ tử Tam Bảo. Vì thế chúng ta học Phật, bất luận tu học tông phái nào, pháp môn nào, bất luận quý vị là Hiển Tông, Mật Tông, tông môn giáo hạ, Đại Thừa, Tiểu Thừa, ba cơ sở ấy là căn cội, tức căn cội của Nho Thích Đạo. Chúng ta học Phật vì sao còn phải học Nho học Đạo? Trong kinh Phật Tạng, Đức Phật đã dạy đệ tử Phật, chứ không học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa chẳng phải là đệ tử Phật. Nói cách khác, Đức Phật chẳng chấp thuận chúng ta vượt cấp. Đức Phật dạy chúng ta lần lượt học tập theo thứ tự. Đại Thừa lấy Tiểu Thừa làm cơ sở. Quý vị chẳng có Tiểu Thừa học Đại Thừa sao được? Tịnh độ là Đại Thừa. Đại Thừa được kiến lập trên cơ sở Tiểu Thừa. Tại Trung Hoa, kinh Tiểu Thừa đã được phiên dịch rất đầy đủ. Tứ A Hàm trong Đại Tạng Kinh là Tiểu Thừa. Nhưng Phật giáo Trung Hoa từ giữa đời Đường trở đi không học Tiểu Thừa nữa. Vì sao chẳng học Tiểu Thừa? Dùng Nho và Đạo để thay thế, càng thích hợp với khẩu vị của người Hoa. Từ những lời dạy của Thiền Sư Dân Cốc và Trung Phong Đại Sư, trong Liễu Phàm Tử Quấn có trích dẫn, quý vị thấy rất rõ Tam giáo. Phật pháp dùng Nho và Đạo làm cơ sở, đấy là dung dán căn cội. Sau đấy lại thêm thập thiện nghiệp, ba căn cội Nho Thích Đạo đều dung dán vững vàng. Vì thế trải các đời, bất luận tại gia hay xuất gia, tổ sư đại đức, nhân tài luôn xuất hiện. Vượt trội Ấn Độ, do nguyên nhân nào dung dáng căn cội sâu vậy? Nay chúng ta mong thành tựu, không dung dáng căn cội ấy, sai mất rồi, lầm lỡ cả đời. Căn cội ấy cần thời gian bao lâu để dung dáng? Vào thời xưa là 5 năm. Nếu hiện thời chúng ta thật sự dũng mãnh tinh tấn, 1 năm là được rồi. Trong 1 năm thực hiện cả ba thứ ấy 100%. 1 năm chẳng được thì 2 năm, 2 năm chẳng được thì 3 năm. Nếu chẳng dung dáng căn cội ấy, chẳng cần học chi khác. Vì sao? Học những thứ khác vô dụng. Giống như đi học, ta học lớp 1 không ra gì, chẳng cần học lớp 2, lớp 3 nữa, chắc chắn là chẳng thể thành công. Nhất định phải đạt tiêu chuẩn của lớp 1, ta mới có thể vào lớp 2. Đạt tiêu chuẩn lớp 2 mới có thể vào lớp 3. Học lớp 1 không đạt sẽ chẳng thể học lớp 2. Đạo lý này chẳng khó hiểu. Hy vọng các đồng học chúng ta, nếu căn cơ của chính mình chẳng dung dáng vững vàng, hãy dùng thời gian 1 năm, 2 năm để dung dáng căn cội. Nếu hỏi chúng ta hy vọng cầu sanh tịnh độ, có cần phải niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà hay không? Có thể niệm. Mỗi ngày niệm 1 biến, 2 biến. Nhưng 3 thứ căn cội ấy hết sức trọng yếu. Đối với kinh luận của Tịnh Tông, chúng ta đọc không quên là được rồi. Dung dáng căn cội là chuyện khẩn yếu. Sau khi quý vị đã dung dáng căn cội, đối với kinh luận tịnh độ sẽ được thọ dụng. Sự thọ dụng ấy thường nói là quý vị có ngộ xứ, có pháp hỷ. À, nay đã hết thời gian rồi, buổi học này chúng tôi nói tới đây. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem bài kệ kế tiếp là bài kệ thứ 8. Kiến năng xả nhân, đưa nguyện chúng sanh vĩnh đắc xả ly tam ác đạo khổ. Đây là trong lúc khất thực, trông thấy người có thể xả, hoan hỷ thí xả. Bồ Tát tự nhiên dẫn phát đại nguyện, đưa nguyện chúng sanh vĩnh đắc xả ly tam ác đạo khổ. Tam ác đạo là quả báo. Chỗ này chúng ta phải nên hiểu rõ. Nho Thích Đạo đều nói đến nhân quả, nói đến báo ứng. Nhưng Đạo và Phật nói nhiều hơn, tức là nói nhiều hơn Nho gia. Phật nói thấu triệt nhất. chớ nên không biết điều này, chớ nên không nghiêm túc học tập. Khi quả báo hiển tiền sẽ chẳng có cách nào hết, chẳng thoát lìa được, nhất định phải hứng chịu. Đức Phật dạy chúng ta xả ly ác đạo, tức là xả nơi cái nhân. Nghiệp nhân của tam ác đạo là gì? Chớ nên không biết điều này. Nghiệp nhân là 10 ác nghiệp. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã vì chúng ta giảng giải. Chuyện thế gian chúng ta chẳng bàn tới xuất thế gian, dẫu là chuyện nhỏ nhặt, ngạn ngữ có câu một hớp uống một miếng ăn, không gì chẳng được định sẵn. Nói cách khác, đều được định sẵn. Ai định sẵn cho quý vị? Cái nhân định sẵn cho quý vị. Quý vị có nghiệp nhân ấy, nay duyên đầy đủ, quả báo liền hiện tiền. Nho nói như vậy, mà đạo cũng nói như vậy, Phật cũng nói như vậy, các tôn giáo khác cũng nói như vậy. Chúng ta xem kinh Cổ Lan của Y Tư Lan giáo, trong 6 điều cơ bản có một điều là tin vào tiền định. Tiền là đời trước, đời trước tạo nhân, đời này quý vị chẳng thể không chịu báo. Hôm trước tôi đã có đề cập, tức là một nhà khoa học của Mỹ ông ta cũng là một tiến sĩ y khoa, vì chữa bệnh cho kẻ khác lâm vào cảnh bế tắc, chẳng tìm thấy nguyên nhân gây ra bệnh, không giải quyết được. Ông ta dùng thuật thôi miên để thí nghiệm, nghiễm nhiên thí nghiệm thành công. Trong khi thôi miên, cho bệnh nhân nói ra đời trước và đời trước đó nữa, tìm ngược về trước, đời đời kiếp kiếp tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Để chính người ấy nói ra, thâu âm lại, chờ cho người ấy trở lại bình thường sau cơn thôi miên sẽ mở cho người ấy nghe. Người ấy tâm khai ý giải, bệnh được chữa khỏi rất dễ dàng. Phương pháp ấy đã được sử dụng ở Mỹ gần nửa thế kỷ. Hiệu suất rất cao. Vì thế hiện thời có rất nhiều bác sĩ dùng phương pháp này. Trong số ấy có mấy vị giáo sư rất nổi tiếng, trong đó có ông Ngụy Tư, người Mỹ. Có lần ông ta thôi miên một bệnh nhân rất sâu. Sau khi chấm dứt đối thoại, đột nhiên người ấy nói năng, âm thanh nói chuyện chẳng phải là của người ấy, giọng điệu cũng chẳng phải là giọng điệu bình thường của người ấy, nội dung đàm thoại vượt ngoài kiến thức của người ấy. Người ấy chẳng có trình độ cao như vậy. Kết quả phát hiện người đang nói là thần linh. Thần linh dựa vào bệnh nhân ấy để truyền đạt. Nay chúng ta nói là tin tức từ một chiều không gian khác. Họ thấy tin tức ấy rất thần kỳ, nhưng chúng ta thấy vị thần linh ấy là một vị trời thuộc dục giới, chẳng cao cho lắm, rất khó có. Dục giới thiên rốt cuộc là đao lợi thiên, dạ ma thiên hay đâu xuất thiên chẳng biết, nhưng chắc chắn là vị ấy thuộc thiên giới. Từ đao lợi trở lên cho chúng ta biết tin tức gì vậy? Cho chúng ta biết sanh mạng chẳng có ngàn hạn. Nói cách khác, con người chắc chắn chẳng chết, mà cũng chẳng có cái gọi là sanh. Nhà Phật nói là chẳng có sanh tử. Sanh tử là chuyện như thế nào? Người Hoa nói là linh hồn, nhà Phật gọi là thần thức. Người ngoại quốc nói là linh thể. Thứ này bất sanh bất diệt. Nó đến đầu thai bất quá là tìm một thân thể đó thôi. Ngày nào thân thể ấy hư hoại, nó lìa khỏi lại tìm một thân thể khác. Vì thế nói theo phía linh hồn sẽ chẳng có sanh tử. Hiện tượng sanh tử là gì? Là nhục thể. Nhục thể không quan trọng, nhục thể không đáng kể. Nếu chuyện này được nói tại Trung Hoa hay tại Ấn Độ thì quá đổi tầm thường, chẳng hiếm hoi lạ lùng tí nào. Nhưng đối với người ngoại quốc thì rất hiếm lạ. Vì sao? Chưa hề có một trường hợp rõ rệt như vậy. Linh thể tìm thân thể, trụ trong không gian này một khoảng thời gian, sau đây nó lại tìm một thân thể khác. Đó chính là luân hồi. Chúng ta phải hiểu đạo lý là như vậy đó. Trong lục đạo khổ lạc bất đồng, tìm thân thể chẳng phải là tùy tiện thuận theo ý nghĩ của quý vị để tìm đâu nhé. Quý vị chẳng được tự do dường ý. Sức mạnh nào chủ tể việc tìm thân thể của quý vị? Nghiệp lực. Thứ này quan trọng. Vì thế vị thần linh ấy cũng tiết lộ đôi chút tin tức. Vì sao con người có thể dùng hình thức nhục thể để tồn tại trong thế gian này? Vị ấy nói chẳng ngoài hai nhân tố. Một nhân tố là đến làm việc, nhân tố khác là đến trả nợ. Chuyện này nói theo Phật Pháp lại là tương đồng. Phật Pháp nói chúng sanh trong lục đạo có hai loại người. Một loại người là thừa nguyện tái lai nhằm độ sanh. Loại khác là thọ báo, trả nghiệp. Nói theo danh từ nhà Phật là nhân sanh thù nghiệp. Thù là báo đáp hoặc báo đền. Trong đời quá khứ quý vị làm thiện nghiệp, quý vị đến hưởng phước. Trong đời quá khứ quý vị tạo ác nghiệp, Vậy thì nay quý vị đến chịu khổ. Do đó đời này quý vị hưởng phước hay chịu khổ là do nghiệp báo của quý vị. Chẳng phải do ông trời ban cho, cũng chẳng do Thượng Đế ban cho, cũng chẳng phải do Diêm Vương trao cho, mà là tự làm tự chịu. Vì thế vị thần linh ấy nói hay lắm, linh giới đã lộ ra tin tức ấy hay lắm. Những gì chúng ta hứng chịu trong đời này là do đã gây tạo trong đời quá khứ. Những gì đã gây tạo trong đời này, đời sau phải hứng chịu quả báo. Linh giới hé lộ tin tức ấy tại ngoại quốc, truyền đến Trung Hoa, thì chúng ta thấy đều hiểu rõ ràng. Còn liễu giải sâu hơn họ, liễu giải nhiều hơn họ. Do vậy có thể thấy chuyện này là thật chẳng giả. Nếu quý vị liễu giải chân tướng sự thật này, quý vị khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác sẽ cẩn thận. Một ý niệm bất thiện, một ngôn hạnh bất thiện sẽ chuốc lấy khổ báo trong đời sau. Một niệm thiện, một thiện hạnh sẽ chiêu cảm phước báo trong đời sau, khác hẳn. Do vậy bài kệ này dạy chúng ta vĩnh đắc xả ly tam ác đạo khổ. Ba ác đạo do thập ác nghiệp chiêu cảm, cũng là như trong Đàn Kinh Huệ Năng Đại Sư đã nói đến thập ác bát tà. Còn có khá nhiều tập khí bất thiện. Có phải bỏ hay không? Phải bỏ. Nếu quý vị chẳng bỏ, không chỉ là nó sẽ chướng ngại quý vị khai ngộ, mà còn chướng ngại quý vị tu hành chứng quả, thậm chí chướng ngại quý vị đời sau chẳng được làm thân người. Quý vị nói xem chuyện này phiền phức quá. Đời sau chẳng được làm thân người sẽ vào trong ba ác đạo. Ngạn ngữ có câu: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Chúng ta suy ngẫm sẽ thấy lời ấy chẳng phải là vô lý. Vì sao tăng đạo đông? Tăng đạo là người tu hành. Tăng đạo tiếp nhận mười phương cúng dường. Phật môn có một câu nói: một hạt gạo thí chủ to như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đổi sừng đền. Lời này là lời thật, chẳng nói quá lố. Này chúng ta hưởng thụ mười phương cúng dường, nếu đạo nghiệp của chính mình chẳng thể thành tựu, đời sau ngay cả thân người quý vị chẳng làm được. Mang lông đổi sừng là súc sanh, phải trả nợ. Hiện thời hưởng thụ dễ dàng, trong tương lai trả nợ sẽ khổ sở lắm đấy. Tôi từ lúc trẻ, 26 tuổi tiếp xúc Phật Pháp, đã nghe bậc trưởng bối, tiền bối thường nhắc nhở căn dặn, dặn dò như vậy. Vì thế hoằng pháp nhiều năm ngần ấy, mười phương cúng dường cũng rất nhiều, quý vị chẳng thể không tiếp nhận. không tiếp nhận sẽ có lỗi với người ta. Người ta đến cửa Tam Bảo gieo phước, quý vị chẳng cho họ gieo phước, như vậy là quá tàn nhẫn. Đã là gieo phước, hãy ngẫm xem ta có phải là phước điền hay không. Người ấy đến cúng dường ta thật sự sẽ được phước ư? Phải tự xét lòng về chuyện này, phải phản tỉnh. Ta chẳng có phước ấy thì làm như thế nào? Tôi thấy Ấn Quang Đại Sư, phương pháp của Ngài rất hay. Thuở Ấn Quang Đại Sư tại thế, mười phương cúng dường rất nhiều. Chính Ngài chẳng dùng một đồng, chẳng hề cải thiện cuộc sống, chẳng may một bộ quần áo mới, vẫn sống cuộc đời thanh bần, theo đúng bổn phận. Ngài dùng món tiền do mười phương cúng dường để làm một chuyện là in kinh bố thí. Ngài dùng món thu nhập ấy để thành lập Hoàng Hóa xã tại chùa Bảo Quốc ở Tô Châu. Hoàng Hóa xã là Phật kinh lưu thông xứ, chuyên môn in kinh Phật và thiện thư. Ngoài kinh Phật ra, Ngài cũng in thiện thư khuyến thiện, cúng dường mười phương. Cách này hay lắm. Quý vị cúng dường tôi đều in thành sách để cúng dường mười phương. Muôn một trong tương lai tôi chẳng thể đắc đạo, tôi phải trả nợ, sẽ có những người đó thay tôi trả nợ. Tốt lắm. Tôi cảm thấy cách làm này của Tổ Ấn Quang đã ban cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Vì thế những món cúng dường tôi nhận được trong một đời này thấy đều dùng để in sách. Trong mười mấy, 20 năm gần đây, vì chúng tôi sử dụng TV để dạy học, trong quá khứ chúng tôi tặng băng thâu âm, băng thâu hình, hiện thời tặng CD gửi khắp thế giới. Nếu quý vị nói đến số lượng, chúng tôi chẳng tính đếm. Nếu cộng tất cả lại, tính theo từng thứ một, chắc chắn đã hơn ngàn vạn. Chắc chắn không phải chỉ là một ngàn vạn, mà là mỗi thứ tính ra không chỉ là một ngàn vạn. Chúng ta tặng Đại Tạng Kinh, đấy là thứ lớn nhất, là thứ to nhất. Chúng tôi cũng tặng Đại Tạng Kinh đã nhiều năm ngần ấy, gần như là 6.500 bộ. Càng làm các ấn bản càng đẹp đẽ. Vì thế chẳng dám dùng bừa bãi tiền của thí chủ. Bản thân chúng ta chẳng dùng, hãy thay họ làm chuyện tốt. Sự nghiệp từ thiện cứu tế chúng ta cũng làm, nhưng chẳng phải là chủ yếu. Như mấy năm trước, trong nước bị tai nạn lớn, chúng tôi cũng quyên tặng một số tiền. Khi các nơi trên thế giới gặp đại tai nạn tìm đến chúng tôi cũng làm. Lần này Ấn Độ, Nê Tây Á, Indonesia bị tai nạn lớn, ngày hôm qua có đồng học đã cho tôi biết đã tử vong hơn 5.000 người. Tôi đã đến nơi ấy, rất thân thuộc. Những chuyện như vậy chúng ta phải xòe tay giúp đỡ. Giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn phải sử dụng trong phương diện này. Sử dụng tiền cúng dường cho bản thân chúng ta thì chẳng được, sẽ phải lãnh trách nhiệm nhân quả. Bỏ ba ác đạo là bỏ tham sân si. Trong kinh giáo Đức Phật thường dạy điều này. Tham sân si là cái nhân của mười pháp giới. Các nhân duyên ấy đương nhiên hết sức phức tạp. Trong các nhân duyên phức tạp ấy, cái nhân thứ nhất là gì? Cái nhân trọng yếu nhất là gì? Đức Phật bảo trong phần trước, chúng tôi đã từng đề cập, thành Phật thì cái nhân để thành Phật là tâm bình đẳng. Phật tâm bình đẳng. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ nói thanh tịnh bình đẳng giác, đấy chính là Phật tâm. Quý vị thật sự tu đạt được thanh tịnh bình đẳng giác sẽ giảng sanh thành Phật. Bồ Tát là lục ba la mật lục độ. Nghiệp nhân thứ nhất của Bồ Tát là chẳng bỏ lục độ. Nếu muốn thành Phật, chẳng thể bỏ bình đẳng, phải buông xuống bất bình đẳng, phải buông xuống không thanh tịnh, phải buông xuống mê hoặc điên đảo, giác chứ không mê. Chẳng bỏ thanh tịnh bình đẳng giác, phải bỏ nhiễm ô bất bình mê hoặc, phải bỏ những thứ ấy. Bích Chi Phật là 12 nhân duyên, A-la-hán là tứ đế, Thiên Đạo là thập thiện nghiệp, còn cộng thêm từ bi hỷ xả tu các món ấy sẽ là chư thiên. Nhân đạo là ngũ giới, súc sanh đạo là ngu si, ngạ quỷ đạo là tham lam, địa ngục đạo là sân khuệ. Quý vị hiểu rõ những điều này, vĩnh viễn lìa bỏ nỗi khổ trong ba đường ác. Tham lam, ngu si, sân khuỷ nhất định phải trừ bỏ. Nói chung, trong kinh luận thường nói bỏ thập ác. Tu thập thiện. Như vậy thì mới có thể lìa nỗi khổ trong ba đường ác. Nếu quý vị không nghiêm túc đoạn thập ác, tu thập thiện, tu bất cứ pháp môn nào, quý vị vẫn tạo thập ác nghiệp, quả báo vẫn là trong tam đồ. Đấy gọi là trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Nguyên nhân ở chỗ này chúng ta chớ nên không biết. Nói theo Kinh giáo Đại Thừa, thiện là tánh đức. Thập thiện vốn sẵn có trong tự tánh. Có khó tu hay chăng? Chẳng khó. Ngay cả Nho Gia cũng biết. Quý vị thấy Tam Tự Kinh là sách dạy dỗ lòng cho trẻ nhỏ của Trung Hoa. Tam Tự Kinh được mở đầu bằng câu nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chỉ rõ tánh con người vốn lành. Nói theo Phật Pháp, thiện chính là thập thiện. Thập thiện là bản tánh của quý vị. Ha, khó khăn chi? Chẳng khó khăn tí nào. Vì sao hiện thời quý vị biến thành tình trạng này? Do quý vị mê mất tự tánh. Chẳng thấy tự tánh vốn lành. Tập khí ác hiện tiền. Tiếp đó Tam Tự Kinh nói tánh tương cận, nghĩa là hầu như là tánh của hết thảy chúng sanh như nhau, bình đẳng. Tập tương diễn. Tập là gì? Thói quen. Tập khí. Vì sao biến thành như vậy? Tiếp đó sách nêu rõ nguyên nhân. Cậu bất giáo tánh nải thiên, có nghĩa là giáo dục quan trọng lắm. Quý vị chẳng khéo dạy dỗ nó, nó sẽ nhiễm phải những tập khí bất lương, mê mất bản tánh, nhuốm phải những tập khí xấu xa. Tập khí xấu xa được gọi là tập tánh. Tập tánh bất thiện, bản tánh thiện. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta sẽ có tín tâm đối với chuyện sửa lỗi tu thiền. Đúng như trong Khởi Tín Luận Mã Minh Bồ Tát đã nói, hết thảy chúng sanh bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác là mê, bất thiện. Bổn giác là thiện. Bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Vốn có thì chắc chắn có thể khôi phục, vốn không thì nhất định có thể đoạn trừ. Từ chỗ này chúng ta kiến lập tín tâm, tăng trưởng tín tâm. Há lẽ nào ác chẳng thể đoạn? Há lẽ nào thiện chẳng thể viên mãn? Điều mấu chốt ở đây là quý vị phải học. Học với ai? Học theo Phật. Phật là vị thầy tốt nhất, là tấm gương tốt nhất trong thế gian. Chúng ta học Phật thì phải học theo Phật. Phật là bổn sư của chúng ta. Đức Phật chẳng tại thế, di giáo của Đức Phật còn đó. Vừa mới tiếp xúc, chúng ta xem di giáo không hiểu, chẳng biết nghĩa là gì. Di giáo hết sức phong phú, quý vị phải biết nhập môn từ chỗ nào, học tập như thế nào. Điều này rất trọng yếu. Chuyện này ắt cần phải có thiện tri thức dìu dắt. Những vị thiện tri thức là các vị tổ sư đại đức các đời. Chúng ta dựa vào sự hướng dẫn của các ngài. Các ngài cũng chẳng còn tại thế, nhưng hãy còn có chú giải. Chú giải sẽ hướng dẫn chúng ta. Như nay chúng ta đang học Hoa Nghiêm, để học kinh này chúng ta dựa vào người nào hướng dẫn? Nay chúng ta chọn bộ sách Sớ Sao của Thanh Lương Đại Sư làm sách giáo khoa. Thanh Lương Đại Sư hướng dẫn chúng ta. Chúng ta còn nương theo bộ Hợp Luận của Lý Trưởng Giả. Đúng là một tăng một tục. Lý Trưởng Giả là một vị tại gia cư sĩ. Hai vị đều là bậc đại đức của Hoa Nghiêm. Chúng ta đọc chú giải của họ. Chiếu theo sự chỉ dẫn của họ, lại còn chính mình có công phu tu hành, sẽ có thể khế nhập. Công phu là gì? Chẳng có gì khác. Công phu là buông xuống. Ở đây nói công phu là xả ly. Quý vị bỏ được càng nhiều, trí huệ càng tăng trưởng. Tôi tin là rất nhiều vị đồng học biết chuyện này. Trong Phật môn thường nói là phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Phiền não là mây mù, trí huệ là dần thái dương. Mây mù ít hơn, ánh mặt trời bèn lộ ra nhiều hơn. Đạo lý là như thế đó. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta chướng ngại có ba thứ, là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Này chúng ta chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, bỏ lìa chấp trước, trí huệ của quý vị sẽ thấu lộ một phần ba. Một phần ba này sẽ rất hữu dụng. Một phần ba là gì? Là A-la-hán. Chẳng còn chấp trước, không còn chấp trước thân này là ta nữa, cũng chẳng còn chấp trước vật ngoài thân là thứ của ta nữa. Tâm khai ý giải, khi ý thân nhẹ nhàng. Thuật ngữ nhà Phật là tự tại khinh an. Quý vị đạt được sự khinh an tự tại, buông gánh nặng xuống, lại buông xuống phân biệt, quý vị sẽ thành Bồ Tát. Lại buông xuống vọng tưởng, quý vị sẽ thành Phật. Buông xuống ở đây nói là xả ly. Vì thế buông xuống từ chỗ nào? Trước hết buông xuống từ ba ác đạo, sau đây ba thiện đạo cũng buông xuống. Buông xuống ba thiện đạo sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi. Buông xuống ba thiện đạo là nói phước báo nhân thiên phải buông xuống. Ai có thể buông xuống? Chẳng phải là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu gương cho chúng ta ư? Lão nhân gia sanh trong nhà đế vương, cha của ngài là quốc vương, ngài là trưởng tử. Nếu ngài không xuất gia sẽ kế thừa vương vị. Đấy là buông xuống phú quý nhân thiên. Ngài đã nêu gương cho chúng ta thấy. Có nghĩa là Ngài đã buông xuống lục đạo. Suốt đời khởi tâm động niệm chẳng có một ác niệm. Niệm niệm đều thanh tịnh, niệm nào cũng đều là thiện lương, thật sự thuần tịnh thuần thiện. Niệm nào cũng đều giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Tam đồ lục đạo mười pháp giới do đâu mà có? Do mê mà có. Mê càng hay sâu, mê càng sâu càng đọa lạc xuống dưới, mê càng cạn càng siêu thoát lên cao hơn. Vì thế tứ thánh pháp giới mê cạn, lục đạo mê nặng nề. Trong lục đạo ba thiện đạo mê nông cạn, ba ác đạo mê nặng nề. Đức Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là quả. Đối với quả chẳng có cách nào thay đổi, phải sửa đổi từ cái nhân. Nhân là phá mê khai ngộ. Chúng ta có thể trừ bỏ thập ác, sẽ vĩnh viễn lìa khỏi ba ác đạo. Thập thiện cần thiết nhưng đừng chấp trước, sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi. Từ A-la-hán trở lên, trong sự cảm nhận của chúng ta, chính là đại thiện nhân. Chẳng có ác niệm, chẳng có ác ngôn, càng chẳng có hành vi ác, thuần tịnh thuần thiện, vượt thoát lục đạo. Người như vậy giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Bồ Tát giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Bọn lục đạo phàm phu chúng ta chẳng có năng lực vượt thoát lục đạo, cũng có nghĩa là chẳng đoạn hết thập ác. Đấy là đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là khá lắm. Được oai thần từ 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứng trọn vẹn ba món bất thoái. Đấy là chỗ thù thắng khôn sánh của pháp môn này. Người ấy có thể đới nghiệp giảng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, bèn chứng ba món bất thoái. Trong hết thảy các kinh giáo do Đức Thế Tôn đã nói trong 49 năm đều chẳng có điều này. Chỉ riêng thế giới cực lạc là đặc thù. Vì lẽ này mười phương chư Phật đều khuyên chúng ta tu pháp môn này. Nhưng trong kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã giống như thọ ký cho chúng ta. Đấy là chỗ từ bi tột bậc của Như Lai. Kinh Đại Tập dạy chúng sanh đời mạt pháp chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực tuyển chọn pháp môn. Đức Phật đã chọn lựa dùm chúng ta. Đức Phật nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, trì giới có thể chứng quả A-la-hán. Người trong thời kỳ tượng pháp chẳng thuần hậu như thời chánh pháp. Căn tánh đã suy kém, phải tu định. Cho nên thiền định thành tựu. Thời kỳ mạt pháp, tâm người tán loạn. Này chúng ta nói là hời hợt bộp chộp, chẳng định được. Làm như thế nào? Tịnh độ thành tựu. Khuyên quý vị tu pháp môn niệm Phật, đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh thì chư vị phải ghi nhớ, mang theo cựu nghiệp chứ không mang theo tân nghiệp. Nghiệp đã tạo trước khi học Phật là cựu nghiệp, sau khi đã học Phật phải y giáo phụng hành, chẳng thể tái phạm lầm lỗi. Nếu tái phạm lầm lỗi sẽ chẳng thể giảng sanh, chỉ là kết thiện duyên với A-di-đà Phật. Vì thế quý vị phải hiểu, phàm là người đời này niệm Phật giảng sanh, thiện căn của người ấy chẳng phải là gieo trong đời này, mà là thiện căn tích lũy trong đời đời kiếp kiếp. Nay đã chín mùi trong đời này. Đạo lý là như thế đó. Bản thân chúng ta hãy ngẫm xem, thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ của chúng ta có thể chín mùi trong đời này hay không? Chính mình biết, biết rất rõ ràng. Nếu cảm thấy còn kém một chút, kém một chút chẳng sao cả. Đời này nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn để bổ túc. Bổ túc bằng cách nào? Thật sự buông xuống, đó là bổ túc. Chứ gì hãy nghĩ đến đồ đệ của lão hòa thượng Đế Nhàn. Ngài có một người đồ đệ làm thợ giá nồi. Năm xưa tôi nghe lão pháp sư Đàm Hư đã giảng, tôi chưa từng gặp mặt lão nhân gia. 30 năm trước tôi giảng kinh ở Hương Cảng, địa điểm là Trung Hoa Phật Giáo Đồ Thư Quán ở phố Giới Hạn. Đạo tràng ấy do lão pháp sư Đàm Hư kiến lập. Khi tôi đến Hương Cảng, lão nhân gia đã giảng sanh. Tôi nghe ban thâu âm của ngài. Ngài khai thị trong một kỳ Phật thất có nhắc đến chuyện này. Lão hòa thượng Đế Nhàn là thầy của ngài. Người thợ giá nồi ấy là sư huynh đệ của ngài Đàm Hư, chẳng biết chữ, đần độn khôn sánh, tuổi tác lại cao, hơn 40 tuổi mới xuất gia, thứ gì cũng chẳng biết, thứ gì cũng chẳng học nổi. Nhưng người ấy có mối quan hệ rất sâu với cụ Đế Nhàn, là người cùng một thôn trang, là bạn chơi đùa với nhau từ bé, chẳng thể bỏ mặc người bạn ấy được. Vì thế sau khi tìm được sư, người ấy do khổ sở chẳng thể nói nổi, bèn tha thiết cầu xin xuất gia. Cụ Đế Nhàn chỉ nêu ra một điều kiện: nếu anh chấp nhận, tôi sẽ thâu nhận anh. Nếu anh không chấp nhận, chẳng có cách nào hết. Vị ấy hỏi điều kiện gì vậy? Anh phải nghe lời. Chẳng có vấn đề gì, tôi đã coi thầy là sư phụ, thầy nói gì tôi cũng đều nghe theo. Cụ Đế Nhàn cho vị ấy xuống tóc. Sau khi đã xuống tóc, chẳng cho vị ấy ở trong chùa, bởi lẽ năm đường công khóa trong chùa người ấy không biết. Khi đó ở vùng nông thôn của thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, sư tìm một ngôi chùa nát, chẳng có ai ở. để cho vị ấy sống một mình tại đó. Ngài dạy vị ấy một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vị ấy có thể niệm câu này, thứ gì khác đều chẳng biết. Cụ Đế Nhàn bảo vị ấy, ông niệm hàng ngày, hễ niệm mệt bèn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe khoắn rồi lại niệm tiếp, trong tương lai chắc chắn có lợi ích. Vị ấy thật sự nghe lời, tức là đối với một câu Phật hiệu, thật sự là niệm mệt bèn nghỉ ngơi, nghĩ đã khỏe khoắn bèn niệm tiếp, niệm 3 năm đứng giảng sanh. Vị ấy biết trước lúc mất, sau khi đã giảng sanh, người địa phương báo tin cho cụ Đế Nhàn. Vừa đi vừa về mất 3 ngày, vị ấy đứng sững 3 ngày, chờ Pháp Sư Đế Nhàn lo liệu hậu sự cho mình. Cụ Đế Nhàn thường tán thán, người ấy thành công, biết trước lúc mất, đứng giảng sanh, chẳng ngã bệnh. Cụ Đế Nhàn khen ngợi, bậc phương trưởng trụ trì trong các ngôi chùa báo nơi các quả núi nổi danh, các bậc Pháp Sư nghiên cứu giáo Pháp đều chẳng bằng ông ta, thật vậy chẳng giả. 3 năm công phu, một câu Phật hiệu, vì vậy cũng chưa hề nghe kinh, cũng chẳng hiểu giáo, thứ gì cũng đều chẳng biết. Đấy là tấm gương tốt nhất trong thời kỳ mạt Pháp. Hôm nay có một đồng học từ phương Bắc đến, lão Pháp Sư Đàm Hư kiến lập rất nhiều đạo tràng ở phương Bắc. Chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân do Ngài dựng. Sau khi chùa Cực Lạc xây xong, sư phát khởi Tam Đàn Đại Giới, khai giới, thỉnh cụ Đế Nhàn làm Đắc Giới Hòa Thượng. Có một vị là Pháp Sư Tu Vô, cũng chẳng biết chữ, trước khi xuất gia là thợ ngoại, làm lụng cực nhọc. Sau khi xuất gia, sư ở trong chùa toàn làm việc nặng, những chuyện kẻ khác chẳng muốn làm sư đều làm, cũng là suốt đời niệm một câu A-di-đà Phật. Lúc khai giới, sư đến chùa Cực Lạc xin được giao việc. Khi đó Pháp Sư Định Tây làm đương gia sư bèn hỏi thầy có thể làm gì. Sư thưa, tôi muốn chăm sóc bệnh nhân, được giao công việc ấy cho sư. Vì khi đó thời gian thọ giới là 2 tháng, khó tránh sẽ có những người bị trúng gió cảm mạo, sư sẽ chăm sóc họ. Chẳng được bao lâu, sư liền thưa với Pháp Sư Đàm Hư và Pháp Sư Định Tây xin nghỉ. Cụ Đàm Hư có tu dưỡng, chứ Pháp Sư Định Tây không nhịn nổi bèn chê trách sư. Ông phát tâm đến nơi đây phục vụ, chăm sóc giới đàn. Giới tử của giới đàn này còn chưa báo danh, ông đã muốn bỏ đi, quá thiếu cái tâm thường hằng, quở trách sư. Kết quả là Pháp Sư Tu Vô thưa, chẳng phải là tôi đi nơi khác, mà là sắp về thế giới Cực Lạc, tôi sắp giảng sanh. Hai vị Pháp Sư vừa nghe, chẳng phải tuyệt diệu lắm ư? Đại sự đây nha. Chừng nào? Chẳng quá 10 ngày. Xin thường trụ sắp sẵn cho sư 200 cân củi đã chẻ để chuẩn bị hỏa táng. Hai vị pháp sư đều rất nghiêm túc, nói được, chúng tôi sẽ lo liệu cho thầy. Đến hôm sau, pháp sư Tu Vô lại tới tìm họ, nói như thế nào? Pháp sư Tu Vô nói, ngày mai tôi sẽ ra đi. Họ vội vã chuẩn bị cho sư, thật vậy, đến ngày hôm sau sư ra đi. Vì thế, ngàn muôn phần chúng ta đừng nên xem thường những vị xuất gia làm việc nặng, thậm chí cư sĩ. Họ chẳng biết chữ, thứ gì cũng chẳng biết, nhưng có thể do một câu Phật hiệu công phu đắc lực. Biết trước lúc mất, chẳng ngã bệnh, nói đi là đi. Đấy là chẳng phí công học Phật, thật sự thành tựu. Người ấy không chỉ là vĩnh viễn xả lìa ba ác đạo, mà còn vĩnh viễn lìa bỏ thế giới sa bà, đến thế giới cực lạc. Nói cách khác, lục đạo tam đồ mười pháp giới trong thế giới sa bà, người ấy thấy đều lìa bỏ. Đấy là gì? Thật sự có thể xả, triệt để buông xuống. Nếu chúng ta hỏi vì sao người ấy có năng lực đó, chúng ta phải học bằng cách nào? Rất đơn giản, chính là buông xuống. Chúng ta không bằng họ ở chỗ không buông xuống được. Khá nhiều đồng học trong đạo tràng chúng ta thường nêu ra, nay chúng ta chẳng thể đột phá cửa ải đầu tiên, cho nên chẳng đạt được lợi ích trong Phật Pháp. Cửa ải đầu tiên là gì? Tôi thường nói 16 chữ: tự tư tự lợi, phải buông xuống. Tiếng tâm lợi dưỡng, phải buông xuống. Ngũ dục lục trần, phải buông xuống. Tham sân si mạng, phải buông xuống. 16 chữ ấy, 16 chữ ấy quý vị thấy đều buông xuống, sẽ chẳng có chướng ngại. Nói cách khác, sự thành tựu như người thợ giá nồi, như pháp sư Tu Du, quý vị có thể đạt được. Họ chẳng có chi khác, buông xuống 16 chữ ấy. Vì thế 3 năm, 5 năm bèn thành công. Vì sao chẳng buông xuống? Chẳng buông xuống, hâm mộ người khác vô dụng. Thật sự thành tựu, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thưa cùng chư vị, họ đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, tuyệt đối chẳng phải là bậc hạ. Giảng sanh mà biết trước lúc ra đi, nhìn thông thường thì rất có thể đều là bậc thượng, thuộc về ba phẩm thượng, tức thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Phải buông xuống, triệt để buông xuống. Thế gian này là giả, chẳng thật, đấy là sự thật. Chẳng buông xuống, hãy còn có cái để mượn cớ chống chế, giả đấy. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thể pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, cần gì phải chấp trước? Chấp trước sẽ nảy sanh chướng ngại nghiêm trọng đối với chính mình. Chướng ngại gì vậy? Đời này chẳng thể giảng sanh. Nếu đời này chẳng thể giảng sanh, chắc chắn sẽ luân hồi. Luân hồi thì hoàn toàn bị nghiệp lực làm chủ tể, rất đáng sợ. À, nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới đây.